tạp chí kinh tế.
Đem lại 3% tăng trưởng cho kinh tế Mỹ, nhiệm vụ bất khả thi, Tổng thống Trump sẽ thất vọng. Sau 6 tháng cầm quyền, chính sách kích cầu của chủ nhân Nhà Trắng chưa đem lại những kết quả mong muốn. Từ IMF đến OECD đều hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa bi quan hơn khi ông cho rằng nền kinh tế số 1 thế giới có nguy cơ bị suy trầm. Trong báo cáo vừa công bố ngày 24 tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã lạc quan về viễn cảnh tăng trưởng chung của toàn thế giới, thế nhưng đã tỏ ra thận trọng trong trường hợp của Hoa Kỳ khi đưa ra nhận định tổng sản phẩm nội địa của Mỹ trong hai năm 2017 và 2018 sẽ chỉ tăng 2,1%. Nhiều yếu tố giải thích cho sự dè dặt đó của IMF. Thứ nhất là chính sách tăng chi được Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ khiêm tốn hơn mong đợi. Thứ hai là biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân còn đang trong vòng chờ đợi để được cứu xét. Hạ tuần tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh chỉ đạo cho Bộ Tài chính cải tổ chính sách thuế khóa, xóa 2.000 tỷ đô la thuế cho tư nhân và các doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Kế hoạch giảm thuế được ông Trump đánh giá là lịch sử ấy còn phải vượt qua cửa ải của Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Tháng Giêng năm nay, vài ngày trước khi nhà tỷ phú Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, thì cũng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã tăng dự báo tăng trưởng vì cho rằng các doanh nhân đang tin tưởng vào hiệu ứng Trump. 6 tháng sau, Quỹ tiền tệ quốc tế ghi nhận các dự án kinh tế của chính phủ Mỹ vẫn còn trong vòng thai nghén và mục đích bơm thêm một điểm tăng trưởng vào guồng máy kinh tế đồ sộ của Mỹ là điều không tưởng. Ngoài ra thì IMF còn lo ngại trước những bất công xã hội ngày càng lớn tại Mỹ. Đành là Hoa Kỳ đang trải qua một chu kỳ tăng trưởng dài nhất kể từ năm 1850 cho tới nay và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ 4,3% là một giấc mơ hoàn toàn ngoài tầm tay của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, Hoa Kỳ là nơi mà có tới 13,5% dân số trong cảnh nghèo khó, và đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nền công nghiệp phát triển giàu có nhất trên thế giới. Trong bài phân tích trên tuần báo Le Point số ra ngày 21 tháng 7, kinh tế gia Nicolas Bavarez đưa ra một nghịch lý, đó là nước Mỹ đang trải qua một chu kỳ thịnh vượng dài nhất từ thế kỷ thứ 19 tới nay. Thế nhưng, rủi ro rơi vào suy thoái thì lại cao hơn bao giờ hết. Bởi vì, một khi mà chính sách tiền tệ trở lại bình thường, tức là các ngân hàng trung ương trên thế giới mà đứng đầu là Federal Reserve của Mỹ, khóa bớt van tín dụng, và sớm muộn gì thì Federal Reserve cũng sẽ tăng lãi suất chỉ đạo, khi đó thì tiêu thụ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng mạnh, và nhất là sẽ càng đẩy lãi suất mà chính phủ Mỹ phải trả cho các chủ nợ tăng thêm cao. Tổng nợ công của Hoa Kỳ cho đến tháng Giêng vừa qua lên đến 19.947 tỷ đô la, theo như thống kê của Bộ Tài chính Mỹ. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa báo trước là kinh tế của Mỹ sẽ bị suy trầm, và theo ông thì kịch bản đó sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, mở đầu đó là cái câu hỏi người ta hay ví von là trị giá ngàn tỷ đô la. Câu hỏi đó của RFI Việt ngữ hôm nay là liệu kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm trong cái giai đoạn sắp tới hay không ạ?
Tôi xin mở đầu bằng một cái câu hỏi ngược với lại cái câu hỏi mà trị giá ngàn tỷ đô la của cô đó là suy trầm hoặc là recession đó. Tiếng Pháp đó nó nghĩa là gì? Định nghĩa tại Hoa Kỳ đó là người ta gặp suy trầm khi mà đà tăng trưởng giảm sút trong hai quý liền, tức là trong 6 tháng liên tục. Nếu mà đà sản xuất không tăng, dù có chậm hơn mà lại sụt thì người ta mới gọi là suy thoái, nghĩa là depression, trong nghĩa là thoái tức là lui. Mà nếu mà suy thoái lan rộng ra nhiều khu vực và kéo dài trong thời gian đó thì đấy mới là khủng hoảng. Thì nói vắn tắt thì chúng ta chỉ biết rằng kinh tế có bị suy trầm hay không đó là sau 6 tháng kiểm tra sản lượng của cái giai đoạn đã qua, của 6 tháng đã qua. Tức là có khi kinh tế Mỹ đang bị suy trầm bây giờ đó mà mình chưa biết. Thứ hai đó, thưa cô, người ta nghiệm thấy rằng sau Thế chiến II đó, tức là từ 70 năm qua đó, kinh tế Mỹ bị 6 lần suy trầm. thường xảy ra sau mỗi một cái chu kỳ cỡ chừng 6-7 năm và dài nhất là 8 năm. Chính là vì e sợ cái tình huống đó mà sau cái vụ tổng truy trầm 2008-2009 mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đắn đo không tăng lãi suất trong một cái giai đoạn quá lâu như là kỳ trước có một lần chúng ta đã đề cập đến đấy. Bây giờ đó là nếu nhớ rằng nạn suy trầm lần trước chấm dứt vào tháng 7 năm 2009, tức là cách đây đúng 8 năm, thì cái việc kinh tế Mỹ có thể bị suy trầm nữa là một kịch bản tôi xin gọi là bình thường và chúng ta nên chờ đợi. Không nội trong năm 2017 thì sẽ vào 2018 thôi cô.
Vâng, cái vấn đề đặt ra là một khi mà cái nền kinh tế bị chững lại thì có hai đòn bẩy để khởi động trở lại cái cỗ xe kinh tế đó. Thứ nhất là tăng ngân sách nhà nước và thứ hai là cái giải pháp hạ lãi suất chỉ đạo để kích thích tiêu thụ đầu tư. Thế thì tới nay đó cả hai cái chìa khóa đó đã và đang được Hoa Kỳ sử dụng một cách rộng rãi. Vậy nếu như trong trường hợp mà gặp trở ngại, tức là kinh tế bị chững lại nữa, thì Washington liệu có cái phép lạ nào khác không thưa anh?
Tôi cho rằng là họ sẽ khó cửa. Thứ nhất là khi mà sản xuất suy giảm và thất nghiệp tăng trong một cái chu kỳ suy trầm một vài năm nữa, thì người ta có hai loại giải pháp kích thích. Một là biện pháp ngân sách hay là thuế vụ của chính quyền, tức là tăng chi và giảm thuế. Hai là biện pháp tiền tệ là ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất và bơm tiền vào thị trường. Hiện nay thì ngân sách liên bang Hoa Kỳ bị bộ chi quá nặng và đi vay quá nhiều, thành ra cái việc tăng chi được khó được đảng Cộng hòa chấp nhận, và lại còn lại cái việc giảm thuế đó thì lại bị đảng Dân chủ chống đối. Cái việc mà họ tranh cãi bất tận ngày hôm nay về ngân sách cho tài khoá tới của Hoa Kỳ đó và về kế hoạch cải tổ thuế khóa do chính quyền Trump và Hạ viện Cộng hòa đề nghị đó, cho thấy những cái giới hạn của cái giải pháp ngân sách. Thế thì còn lại cái giải pháp tiền tệ đó, thì với lãi suất quá thấp chưa tới 2% và cái lượng tiền là 4.500 tỷ đô la đã bơm ra mà chưa kịp rút về đó, thì tôi cho rằng ngân hàng trung ương đã cũng chẳng thể kích thích được cái nền kinh tế như ý muốn của họ. Và sau cùng thì cũng phải nói rằng suy trầm là một cái chu kỳ bình thường khi mà các doanh nghiệp cần tái tổ chức lại cái hệ thống sản xuất, và tai họa đó có khi kéo dài chính là do các cái biện pháp kích thích nhắm vào cái mục tiêu chính trị. Và tôi gọi đấy là cái điều thuốc đổ bệnh, nhưng mà chúng ta đã thấy sau cái lần suy trầm trước năm 2008-2009 thưa cô.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu như mà kinh tế Mỹ bị suy thoái đó thì hậu quả sẽ là gì cho bản thân nước Mỹ cũng như là cho các cái nền kinh tế khác trên thế giới ạ?
Dạ thưa, với Hoa Kỳ thì sản lượng kinh tế có thể giảm mất chừng 3 điểm bách phân trong hơn một năm trời. Nhưng mà khó khăn đó thì cũng lại là cái cơ hội tái phú trí lại cái cơ hội sản xuất, và nó không là một cái thảm kịch sinh tử. Nhưng mà với các cái nền kinh tế mà quá lệ thuộc vào xuất cảng và vào sức tiêu thụ của thị trường Hoa Kỳ đấy, thì khi mà kinh tế Mỹ bị suy trầm và tiết giảm tiêu thụ thì các cái nền kinh tế đó đã bị ảnh hưởng nặng. Bị nặng nhất thì tôi nghĩ sẽ là kinh tế Đức, với cái hậu quả lan rộng cho cả khối Euro và nhiều nước Liên Âu, Liên Hiệp Âu Châu đó. Trước tiên là cho Pháp và Anh là hai bạn hàng lớn của Đức, Đức sau Hoa Kỳ. Sau đó thì tôi cho rằng là mâu thuẫn kinh tế và an ninh giữa Hoa Kỳ và nước Đức sẽ càng tăng, cho đến khi mà hai lãnh tụ lại lườm nhau trong cái thượng đỉnh G20 năm tới tại Buenos Aires, bị nặng hơn Đức với hậu quả có thể lan ra toàn cầu, đó là chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Không lệ thuộc vào xuất cảng bằng nước Đức, nhưng mà Trung Quốc vẫn cần giới tiêu thụ Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng đến 4% của cái tổng sản lượng của Trung Quốc. Và trong khi mà họ vẫn còn giằng giá đồng bạc của họ vào Mỹ Kỳ. Và trong khi Bắc Kinh thực tế nó phải đối mặt với lại các cái bài toán cùng nan giải như nhau. Là thứ nhất giữ cho đà tăng trưởng khỏi sụt, thứ hai là kềm hãm cái trái bóng địa ốc và tín dụng, và thứ ba là chính cái nạn thất thoát tư bản. Nếu một kinh tế Mỹ bị suy trầm năm tới, cuối năm nay hay là đầu năm tới, Trung Quốc sẽ gặp vấn đề lớn ở bên trong. Và vì là cái nền kinh tế có sản lượng thứ nhì thế giới và mua bán rất nhiều với các cái nền kinh tế đang phát triển, thì vấn đề của Trung Quốc khi đó đó là sẽ chi phối nhiều nước khác đó. Tôi nghĩ vì vậy đó, chúng ta nên cài dây lưng an toàn khi mà chào đón năm 2018 thì cô.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.